Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học lời Chúa. Tối nay chủ đề của chúng ta đó là yêu thích nơi Chúa ngự hay là nơi hiện diện của Chúa. Trong Kinh Thánh Thi Thiên 84 câu 1 cho đến câu số 12. Và nếu chúng ta chưa có bài học, xin vui lòng mở Kinh Thánh ra để chúng ta nhớ và ghi chép những gì mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta trong giờ phút này. Và lời của Chúa giống như một thức ăn, Chúa Ngài dọn bàn cho chúng ta để Ngài chuẩn bị cho chúng ta những gì chúng ta cần. Và xin Chúa cho chúng ta để đi vào trong luồng của Chúa. Vì khi hôm đó Chúa Ngài muốn chúng ta điều gì thì chúng ta lưu ý điều đó. Và chính khi chúng ta lưu ý được lời của Đức Chúa Trời thì là năng lực của chúng ta, sự bảo vệ của chúng ta, sự chiến thắng của chúng ta. Thi Thiên 84 câu 1 đến câu 12 là thơ con cháu Cô-rê làm. Con cháu Cô-rê là dòng dõi của Lê-vi và họ là những người phục vụ trong đền thờ của Chúa hay là trong đền tạm của Chúa. Trong Dân Số Ký đoạn 16 câu 8 có nói về điều này. Câu gốc của chúng ta Thi Thiên 42 câu 1: Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Đây là bài hát chúng ta thường hay hát. Chúng ta khao khát Chúa như nai cái thèm khát khe nước. Con nai cái khi mà nó có con đó thì nó thèm nước đến mức độ là nó phải kiếm cho bằng được nước để đáp ứng cho cơn khát của nó. Và Thi Thiên dùng điều này để nói lên tấm lòng khao khát Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ coi Thi Thiên 82. Ông diễn tả được cái tấm lòng của ông khao khát, mơ ước Chúa còn hơn như vậy nữa. Trong Phục Truyền đoạn 33 câu 27: Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của Ngươi, ở dưới cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt Ngươi và phán cùng Ngươi rằng: hãy diệt đi. Khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta nhận biết Ngài là đấng hằng sống, là nơi ở của chúng ta. Và khi mà chúng ta được ở dưới cánh tay đời đời của Chúa đó, Ngài bắt đầu đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt chúng ta. Và Ngài cũng ban cho chúng ta năng lực của Ngài để tiêu diệt nó. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là đấng mà chúng con yêu mến và thờ phượng, xin Chúa cho chúng con biết Ngài là ai trong sự thờ phượng của chúng con. Ngài quan trọng như thế nào cho cuộc đời của chúng con. Chúa, ngày hôm nay chúng con không thấy được Chúa, nhưng mà Ngài để lại cho chúng con lời của Ngài để đại diện cho chính mình Ngài. Đến giờ phút này chúng con tôn trọng lời của Ngài, chúng con yêu mến lời của Ngài, chúng con hoan nghênh lời của Ngài. Vì chính mình Ngài đã hiện diện giữa vòng chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa lấy ra khỏi chúng con tất cả những sự chi phối, vì chính những sự chi phối đó làm cho chúng con không bước được vào cơ nghiệp, không ngồi được chỗ bàn ăn mà Chúa dành cho chúng con. Ngài lấy những điều lo lắng, buồn phiền làm ảnh hưởng đến tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con trong giờ phút này. Bởi đức tin chúng con bước được vào nơi hiện diện của Chúa, vào trong lời của Chúa trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa tha thứ hết tất cả những gì mà chúng con không tập trung về Ngài, chúng con không tin cậy nơi Ngài. Và cho chúng con hết lòng giống như Thi Thiên để đến với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Lý do chúng ta học bài học hôm nay đó là tuần vừa rồi chúng ta học về Marie Magdalene. Và bà khao khát Chúa, bà cảm thấy mất mát, tuyệt vọng khi không còn có sự hiện diện của Chúa ở đó. Mặc dù bà có sự sai trật là lần đầu bà đi bà báo tin rằng xác của Ngài đã bị mất tích. Nhưng mà khi bà thật sự gặp Đức Chúa Giêsu, bà là người để đi ra rao báo sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Thì hôm nay tôi muốn nhờ lời của Đức Chúa Trời để cho mình một sự khao khát về Ngài, tìm kiếm Ngài hết lòng. Trong Thi Thiên 84 câu 1, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân. Thường chúng ta nghe chữ vạn quân, thì bây giờ Kinh Thánh sẽ giải thích cho chúng ta chữ vạn quân. Có nghĩa là khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta biết Ngài là ai và cái chữ vạn quân là như thế nào. Và có ích lợi gì khi chúng ta nhận biết Ngài là Giê-hô-va vạn quân hay không? Vạn quân ở trong Khải Huyền đoạn 5 câu 11. Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ. Thiên sứ hàng muôn hàng ngàn. Ông Giăng khi ông thấy khải tượng về cái cảnh của thiên đàng và thiên sứ vây quanh Chúa, ông không thể đếm được. Và trong Các Vua Nhì đoạn 6 câu 17, đoạn Eli cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe lửa ở chung quanh Elise. Điều này để cho chúng ta nhìn thấy được rằng không phải một người nhìn thấy vô số thiên sứ đang vây quanh ngôi của Chúa, mà ngay cả ông Elise là đầy tớ của Chúa đó, ông cũng nhìn thấy được là xe lửa và ngựa lửa vây quanh ông. Và người đầy tớ của ông không thấy, cho nên người đầy tớ của ông rất là sợ hãi. Ông cầu nguyện với Chúa, xin Chúa mở mắt cho đầy tớ của ông, để đầy tớ của ông cũng có thể nhìn thấy những điều mà ông đang nhìn thấy. Giờ phút này xin sự sức dầu của Elise được khai phóng trên mỗi chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy và nhận biết rằng Chúa hứa với chúng ta các thiên sứ đóng trại chung quanh chúng ta. Các núi vây quanh Jerusalem thế nào thì Ngài gìn giữ những kẻ thuộc về Ngài thì ấy. Đấy là điều rất là quan trọng, mà nhất là chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng. Chúng ta nghe hết chuyện này đến chuyện khác, những điều rất là tiêu cực xảy ra trên đất nước của chúng ta và trên thế giới ngày hôm nay. Nếu chúng ta không ở trong đấng bảo vệ chúng ta, có quyền năng để bảo vệ chúng ta, thì kẻ thù sẽ đánh bại chúng ta. Và đây, khi Ngài bị bắt và ông Phi-rơ đã dùng gươm chặt đầy tớ Man-chiu, và khi mà ông chặt cái ông đó thì không đứt, nhưng mà đứt cái lỗ tai của cái người đó. Thì bây giờ chúng ta coi Đức Chúa Giê-xu Ngài nói gì. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo binh thiên sứ sao? Và đây tôi chỉ tính theo cái cách của con người đó. Là nếu một đạo binh La Mã đó, người ta có khoảng 6.000 người. 12 đạo binh có nghĩa là 72.000 người. Đó là tính theo số của con người. Còn chúng ta không biết tính đạo binh theo của nước trời là như thế nào. Nhưng mà Chúa chỉ cần xin Đức Chúa Cha thì thiên sứ, cả đạo binh của Chúa sẽ đánh trận cho Chúa Giê-xu và tiêu diệt hết tất cả kẻ thù của Ngài. Và nếu chúng ta coi trong Các Vua Nhì đoạn 19 câu 35 là Chúa sai một thiên sứ rồi đi vào trại của kẻ thù mà giết trong đêm đó là 185.000 người. Một thiên sứ có thể giết 185.000 người. Thì bây giờ chúng ta suy nghĩ mà 72.000 thiên sứ thì chúng ta nghĩ 10 cái trái đất này cũng tan thành bụi. Tại sao tôi muốn nói điều này? Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải biết Ngài là ai. Ngài rất là quyền năng. Ngài là đấng đánh trận thay cho chúng ta nếu chúng ta tin cậy vào Ngài. Nói như vậy không có nghĩa là ô, bây giờ tôi biết Chúa là đấng quyền năng, thôi tôi chẳng cần làm gì cả vì Ngài đánh trận giùm cho tôi. Khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta hãy tôn cao danh Jehovah vạn quân. Ở đây chúng ta sẽ coi trong suốt cái thư ký đoạn 17 câu 15. Khi ông Môi-se ông đánh trận với kẻ thù Israel, và sau khi ông đánh trận và Chúa đã cho thắng trận, thì Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Jehovah cờ xí của tôi. Trong suốt đoạn 14 câu 14, Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Thi Thiên 35 câu 1, hỡi Đức Giê-hô-va, hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi. Cho nên khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta hãy tôn cao danh Giê-hô-va vạn quân. Vì khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ nhìn thấy quyền năng của Chúa, Ngài bắt đầu hành động. Và Ngài muốn chúng ta hãy tin cậy nơi đấng đang yêu thương, bảo vệ, dẫn dắt mình. Vì ngày hôm nay có rất là nhiều khi chúng ta đến cầu nguyện, chúng ta chỉ tập trung vào năng đề. Chúa ơi, gia đình con cái con, tất cả chúng ta chỉ quanh quẩn nhìn vào năng đề. Bây giờ chúng ta hãy rời mắt khỏi năng đề, nhìn vào đấng giải quyết năng đề, đứng trên mọi năng đề, và Ngài là Giê-hô-va vạn quân. Để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Nhiều khi chúng con đến với Ngài mà chúng con không biết Ngài là ai. Người ta nói sao chúng con làm vậy. Bây giờ chúng con nhận ra rằng Ngài là Giê-hô-va vạn quân. Thiên sứ đang vây quanh Ngài. Và Ngài đang hiện diện ở đây với chúng con. Ngài hứa rằng nơi nào có đôi ba người nhóm nhau lại nhân danh Đức Chúa Giê-xu thì Ngài hiện diện giữa vòng chúng con. Cho nên các thiên binh thiên sứ của Chúa đang vây lấy chúng con, bảo vệ chúng con, hòa lòng với chúng con để tôn cao Chúa của chúng con, thờ phượng chung với chúng con. Vì chúng con là con cái được chuộc của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Giờ phút này chúng con nói rằng Jehovah là cờ xí của chúng con. Danh Ngài là Jehovah Nissi. Là đấng dương cờ xí, là đấng thắng trận, là đấng chiến trận cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con đừng tự năng lực của mình tìm kiếm giải pháp để đánh trận, mà chúng con tìm kiếm mặt Ngài, tìm kiếm quyền năng của Ngài, tìm kiếm trong lời của Ngài để chúng con được sức mạnh từ nơi Ngài. Và chúng con yên lặng xác thịt này để chúng con có thể nghe được sự hướng dẫn của Chúa kể từ giờ phút này cho những chiến trận mà chúng con đối diện với nó hàng ngày. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng toàn thắng đời đời. Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ ở đây tác giả Thi Thiên 84, ông nói lên ông yêu thích sự hiện diện của Ngài. Trong câu 2, linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Không những lòng của ông, mà đây ông nói là thịt của ông nó cũng kêu la. Thương nhớ Chúa, yêu mến Chúa. Có thể trong thời điểm này, tác giả là người viết ra Thi Thiên, ông không có đi đến nhà của Chúa được. Ông nhớ, ông thương nhà của Chúa. Và cái hoàn cảnh ngày hôm nay, chúng ta cũng rơi trong tình trạng là có nhiều nơi vẫn chưa được nhóm lại. Những người nào mà thật sự yêu mến Ngài, họ ưa thích để đến để thờ phượng, tìm kiếm mặt Ngài, để nghe lời của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta có chương trình trên online để được học lời Chúa, để hiệp lại, tìm kiếm và học lời của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta có cơ hội được mặt, gặp mặt, thì là điều tốt hơn. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho anh em chúng ta đừng có vì một cái điều gì đó chúng ta quyết định ở nhà. Thưa bây giờ tôi thờ phượng trên online, thưa bây giờ tôi nghe nhiều người để ơn giảng lắm. Cái đó là chúng ta đang bị tách biệt ra khỏi gia đình của Chúa. Và ngày hôm nay có nhiều người vì cớ họ bất mãn hội thánh. Có thể là vì cớ họ mong muốn được làm một công việc gì đó trong hội thánh, nhưng mà hội thánh lại không sử dụng họ. Hoặc là có một người nào đó xúc phạm đến họ, hay là họ không vừa lòng cái cách của mục sư, hay là không vừa lòng người hướng dẫn chương trình, hay là người đánh trống, hay là những người trong ban nhạc. Cho nên sẵn cơ hội mà dịch một cái, họ biến mất. Và ở đây có rất là nhiều người, tôi không biết nơi ở của các anh chị em, nhưng mà nhiều người bắt đầu mất nhà thờ luôn. Gặp họ, hỏi họ sao không đi nhóm, họ nói là họ sợ bị lây dịch. Nhưng mà gặp họ đi chơi, gặp họ đi ăn, gặp họ đi mua sắm, không thiếu chỗ nào cả. Có nghĩa là họ biện cái lý do để họ ở nhà. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta, để cho chúng ta đừng biện lý do mà ở nhà. Nhưng mà chúng ta khao khát ngài, chúng ta mong muốn những gì mà Chúa ban cho chúng ta tại phòng riêng, những gì chúng ta hiểu biết Chúa, đem đến để hiệp lại thờ phượng, chứ không phải đem đến để bắt người ta phải theo cái đường lối của mình. Mà tất cả chúng ta phải theo đường lối của Chúa, và chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu được tôn cao khi chúng ta thờ phượng ngài, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta làm chứng, khi chúng ta sống. Đức Chúa Giêsu là trung tâm của đời sống của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ coi trong Thi Thiên 42 câu 1 vừa rồi chúng ta đọc. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như nay cái thèm khát khe nước. Đối với David, ông trải nghiệm những cái hoàn cảnh xa cách nhà của Đức Chúa Trời. Ông phải chạy trốn sau lơ, ông phải chạy trốn kẻ thù là con cái của mình. Vì cớ sự xa cách Chúa đó, nhưng mà lòng của ông luôn luôn hướng về đền thờ của ngài. Cho nên dù anh em chúng ta ở xa cách nhà Chúa, hãy hướng về Chúa, hãy tìm kiếm ngài và nhờ Chúa để vượt qua những cái sự thử thách khó khăn. Nhiều khi chúng ta vào trong nhà Chúa, chúng ta không được người ta tiếp đãi như điều mình mong muốn. Vượt qua những điều đó, hãy tìm kiếm ngài. Chúa ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và trong Thi Thiên 137 câu 1, đây là tâm trạng của dân Israel khi họ bị xa cách ngài. Họ phạm tội cho nên Chúa lưu đày họ. Đền thờ bị tàn phá, dân chúng bị bắt, bị đày đi khỏi xứ của họ. Bây giờ họ nói, chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon, đèn nhớ lại Siôn và khóc. Những ngày cứ cho họ có cơ hội để thờ phượng Chúa, họ không thờ phượng Chúa theo cách mà Chúa muốn. Có thể là họ giữ lễ thôi, họ cũng dâng chiên, họ cũng dâng bò, họ cũng làm đủ những cái trách nhiệm, hoặc là những cái gì mà họ nghĩ nhờ đó để họ được cứu. Nhưng mà trở về, họ sống ở đời sống tội lỗi, họ không vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên cuối cùng họ bị lưu đày và họ ở Babylon. Cho nên bây giờ ở tại Babylon rồi mới thương nhớ Chúa. Chúng ta thấy con người chúng ta thường như vậy. Chúa cho thuận cảnh, không biết tìm kiếm ngài, cho đến khi nghịch cảnh, không còn đi nhóm được nữa, mới ao ước được đi nhóm lại, mới ao ước được gặp anh em mình. Và trong Samuel nhất đoạn 7 câu 2, hồn của Đức Giê-hô-va để tại Kiriat Jearim lâu ngày. Đến nỗi trải qua 20 năm, cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Hồn giao ước bị dân Philippines họ chiếm giữ, sau đó được trả lại. Nhưng mà hồn giao ước vì lý do nào đó chưa được trở lại nơi cái chỗ mà đúng ra là đền tạm. Thì sau đó người ta đã để ở tại Kiriat Jearim, và Kinh Thánh ghi là 20 năm. 20 năm dân Israel không có thấy hồn giao ước của Chúa. Hồn giao ước là nơi hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta ai học về đền tạm thì chúng ta sẽ biết hồn giao ước của Ngài là nơi mà Chúa phán với lại Môi-se để hướng dẫn dân sự. Bây giờ hồn giao ước của Chúa đã cách xa đền tạm của Chúa và dân Israel bắt đầu thường nhớ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta đừng rơi trong tình trạng của dân Israel. Và trong phục truyền đoạn 6 câu 5, ngươi hãy hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi. Trong Mác đoạn 12 câu 33, thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ cùng hết thảy các của lễ. Cho nên dù ở nhà hay là dù ở nơi nhà của Chúa, hãy hết lòng để yêu mến Ngài. Và đây một điều để chúng ta cảm ơn Chúa rằng chúng ta không phải đến đền thờ mới thờ phượng Chúa, nhưng mà Si-ôn có nghĩa là nơi cao, Si-ôn là nơi Chúa hiện diện. Bất cứ lúc nào chúng ta quỳ gối xuống nhắm mắt lại, hay là chúng ta ngồi xuống nhắm mắt lại, tập trung hướng về Chúa, chúng ta đã bước được vào trong sự hiện diện của Ngài rồi. Tại nơi chỗ làm, tại bất cứ nơi nào, có khi cả lúc chúng ta ngồi trên xe, nếu chúng ta biệt riêng chúng ta giờ đó với Chúa là chúng ta được gặp Ngài. Chúng ta tập trung về Ngài là chúng ta được gặp Ngài. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta yêu thích Ngài, yêu thích sự hiện diện của Ngài dù ở bất cứ nơi nào, giống như ông David. Chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho chúng con. Nhiều khi chúng con bị tổn thương tại nơi nhà thờ và chúng con thấy không được hoan nghênh tiếp đón, không được sử dụng. Chúng con muốn bỏ nhà thờ này để đi đến nhà thờ khác. Cho đến khi chúng con không còn cơ hội để đi nhà thờ nữa, thì chúng con bắt đầu thích đi nhà thờ. Chứ bất cứ điều gì sai trật trong chúng con, vì Ngài mong muốn có những đứa con đến để tìm kiếm mặt Ngài. Mắt của Ngài đang dõi xem những người có lòng thành với Ngài hơn là chỉ đi giữ lễ, trả lễ, hay đi để cho người khác nhận thấy mình là người thuộc linh. Nhưng mà đời sống của chúng con chưa hết lòng với Ngài. Chúa và Ngài nhìn thấy để Ngài đo lường được tấm lòng của chúng con đối với Chúa. Xin Chúa lấy ra khỏi chúng con những gì mà nó chứa chất đến nỗi lòng yêu mến Chúa bị tắc nghẽn, đến nỗi chúng con sợ để gặp anh em chúng con. Chúng con không muốn đối diện trong sự hiện diện của Ngài, chúng con lẩn tránh. Bây giờ chúng con nhận biết rằng chúng con phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa và yêu kẻ lân cận, vì đó là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi trong câu 3, tác giả ví mình như là con chim sẻ hay là con chim én. Chúng ta thấy đây là những loài chim rất là nhỏ. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, ông nhắc lại danh Đức Giê-hô-va vạn quân một lần nữa, là vua tôi, là Đức Chúa Trời tôi. Thì chúng ta đến với Ngài, Ngài không những là Giê-hô-va vạn quân mà Ngài là vua của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng tạo dựng ra chúng ta. Và một điều hơn nữa, chúng ta đã được mua bằng huyết của Đức Giê-su trong thời điểm này, hay là trong kể từ khi Đức Giê-su Ngài chết trên thập tự giá. Chúng ta không còn thuộc về mình nữa. Chúng ta không phải muốn xách cái đền thờ của Chúa dời đi chỗ này, dời đi chỗ kia. Mình muốn cái đền thờ của Chúa đi đâu là dời đi chỗ đó theo ý của mình. Nhưng mà cái đền thờ của Chúa phải ở nơi Chúa ngự, ở cái chỗ mà Chúa mong muốn. Thì bây giờ thay vì để làm cho đẹp lòng chúng ta, xin Chúa cho chúng ta để quyết tâm nhờ Thánh Linh của Chúa, vì xác thực không làm được. làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi đã có lần tôi chia sẻ với anh em đó, tôi cũng giống anh em, cũng xác thịt, cũng yếu đuối như tất cả mọi người. Và khi mà tôi bất bình là tôi muốn bỏ hội thánh. Nhưng mà trước khi đi, tôi quỳ gối, tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, con muốn bỏ hội thánh. Bây giờ, Chúa ngài hướng dẫn con. Chúa nói với tôi, con muốn bỏ hội thánh hay là con muốn từ bỏ chính mình? Tôi nói với Chúa, con muốn từ bỏ chính mình. Chúa bắt đầu Chúa chỉ ra cho tôi biết vì sự kiêu ngạo của tôi đóng những cánh cửa mà tôi muốn phụng sự ngài. Và khi đó chúng tôi nhận biết ý muốn của Chúa, ăn năn với Chúa, chúc phước cho đầy tớ của Chúa. Từ đó Chúa ngài bắt đầu ngài mở chương trình online và ngài mở nhiều cánh cửa khác để tôi được phục vụ ngài. Anh chị em ơi, nếu một chỗ bước đầu tiên chúng ta không thắng được mình thì không thể nào Chúa sử dụng những bước kế tiếp. Vì không trung tín một, làm sao giao 10 cho chúng ta? Cho nên hãy từ bỏ cái bản ngã xác thịt, nó ưa bị tổn thương, nó ưa bị tranh giành, nó ưa bị ghen ghét, mà nhờ Chúa để tìm kiếm ngài. Cho nên Chúa là vua của chúng ta, Chúa là Đức Chúa Trời, ngài có quyền trên đời sống của chúng ta khi chúng ta không còn có quyền, vì ngài đã mua chúng ta rồi. Có nghĩa là người được mua là người không có chủ quyền trên đời sống của mình. Xin Chúa tha thứ vì chúng ta đã dành cuộc đời của chúng ta lại mà đưa nó đi theo ý muốn của mình. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ phút này chúng con đến với ngài và chúng con nói rằng ngài là Jehovah vạn quân, là vua của chúng con, là Đức Chúa Trời của chúng con, là đấng mua chúng con từ chỗ hư mất, tối tăm, đáng bị hủy diệt, được làm con của Đức Chúa Trời. Và không dừng tại đó, mà ngài muốn cho chúng con hiểu biết ngài, kính sợ ngài, từ bỏ xác thịt để tìm kiếm mặt ngài, yêu mến anh em của mình và giúp cho chúng con vượt qua khỏi những sự yếu đuối, những sự tổn thương, những sự ưa thích theo cách của xác thịt. Chúng con cảm ơn ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ ông nói gì? Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Ở trong Thi Thiên 102 câu 7, tôi thao thức, tôi giống như chim sẻ hiu quạnh trên mái nhà. Tác giả có thể ông cảm thấy cô đơn, tác giả có thể ông cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng mà điều ông mong muốn và điều ông nhận ra rằng nơi bàn thờ của Chúa thì ông nhận được sự an toàn của ngài. Và ngày hôm nay chúng ta tại nơi bàn thờ, Đức Chúa Giêsu đã phải trả một cái giá, đó là ngày chịu chết, ngày chịu giết, ngày chịu đóng đinh, ngày chịu hết tất cả sự khổ nhục để bảo vệ chúng ta, để che chắn chúng ta, để giải cứu chúng ta, để giúp đỡ chúng ta. Cho nên khi chúng ta quỳ gối xuống, hãy đến nơi bàn thờ của Chúa với cả tấm lòng biết ơn vì những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá, trên thân thể của ngài. Và khi mà chúng ta yêu Chúa rồi đó, thì tất cả những gì xung quanh nó không còn ý nghĩa nữa. Anh chị em có biết có nhiều người ngày hôm nay trên thế giới họ phải trả giá cái đức tin của họ bằng chính mạng sống của họ. Nhiều người họ bị tù đầy, họ bị đánh đập, chỉ có cái là nói đến danh của Chúa Giêsu, chỉ có cái là thấy bị đọc Kinh Thánh, chỉ có thấy là quyển Kinh Thánh ở trong nhà, người đó đã bị đánh đập, hành hạ hoặc có khi bị tử hình. Ngày hôm nay chúng ta quá là dễ dàng, muốn đi nhóm thì đi, không đi thì thôi, muốn học Kinh Thánh thì học, không học thì thôi, đâu ai bắt mình. Mình đang sống trong một đất nước hoàn toàn tự do. Nhưng mà cái lòng của chúng ta đó đang hướng về điều gì? Đang hướng về Siôn hay là mình là đang thờ phượng chính mình. Mình là quan trọng nhất. Ai mà không tôn trọng mình á, mình không thích đến chỗ đó nữa. Nhưng mà thật sự mình đến để mình chết cái bản ngã của mình, chứ đâu phải đến để cho mọi người nhìn thấy cái bản ngã nó đang sống, nó đang ngồi trên ngai của nó. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để giống Đức Chúa Giêsu, ngài từ bỏ hết tất cả mọi sự, chỉ một điều, đến để tìm và cứu mỗi cuộc đời của chúng ta. Và con chim én á, một điều rất là hay, nó tự nó không làm nhà được, nhưng mà nó luôn luôn nó đóng ổ của nó ở trong các hang đá. Cho nên dù sóng gió vây quanh, nó vẫn bình an vì nó được ở trong hốc đá. Cho nên nếu chúng ta biết mình là nhỏ bé, không có giá trị, tự mình không sống được, hãy tìm kiếm nơi vững chắc. Ngài là vầng đá của mọi thời đại. Ngài là đấng bảo vệ chúng ta, gìn giữ chúng ta, kiên trọng thay cho chúng ta. Và con chim sẻ ở trong Matthew đoạn 10 câu 29 và câu 31. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Con chim sẻ mắc Chúa vẫn cứu vào, thì chúng ta ngày bỏ sao? Nhưng mà thường vì cớ chúng ta không có biết cách để đến với Chúa, cho nên chúng ta hoảng sợ, và ma quỷ nó làm cho chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình phải làm sao? Mình thất bại, mình bị tấn công, mình bị khốn khổ. Một cách duy nhất, chạy đến với Ngài. Và trong Hebrew đoạn 6 câu 19, chúng ta giữ điều trong cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt thấu vào phía trong màn. Trong đoạn 9 câu 3, rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh. Chúng ta thấy tác giả đó, ông chỉ biết được đến chỗ bàn thờ thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là thầy tế lễ của nhà vua, và nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được đi ngang qua xác của Chúa Giêsu, vì chính Đức Chúa Giêsu đã đem máu của Ngài để vào trong nơi rất thánh. Chỗ đó chỉ là thầy tế lễ thượng phẩm, mỗi năm vào có một lần. Bây giờ Chúa cho chúng ta vào thẳng luôn. Cho nên nếu anh em cầu nguyện theo đền tạm, có nghĩa là chúng ta đi từ cái chỗ được rửa sạch để được bước vào trong nơi thánh, rồi được bước vào trong nơi rất thánh. Và đây ông Phaolô ông khuyên rằng hãy neo cái linh hồn của mình á, được vững vàng bền chặt thấu vào phía trong màn, vào trong chỗ mà Chúa hiện diện, vào trong chỗ mà chúng ta được yên nghỉ, được năng lực, được bình an, vì tại chỗ đó không có một cái quyền lực, không có một con người nào có thể tự vào được. Mình nhờ huyết của Đức Giêsu chúng ta được vào đó. Chúng ta được đến trước ngôi của Chúa để thưa chuyện với Ngài, để trình bày những nhu cầu của chúng ta, trình bày tấm lòng của chúng ta đối với Ngài. Và đây là những điều chúng ta đã học rồi, nhưng mà tôi không biết bao nhiêu người ứng dụng được điều này. Đó là lý do chúng ta cứ chạy vòng vòng ngay chỗ cái bàn thờ để xưng tội, để xin sự chữa lành, xin sự giải cứu, để khóc, để cảm động, để hát. Nó chỉ là mới tới chỗ hành lang thôi. Nhưng mà đi xa hơn nữa là vào trong nơi thánh, và vào trong nơi rất thánh, thì chúng ta mới được thông công, liên kết và được mật thiết với Ngài. Xin Chúa cho chúng ta được vào đó. Và bây giờ trong câu 4, ông nhận biết cái phước hạnh của cái người ở trong nhà của Chúa. Hồi nãy giờ chúng ta nói về phước hạnh, bây giờ ông nhận ra cái điều đó nó rất là quan trọng. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Người nào mà được vào trong nhà của Chúa rồi, người đó thích hát ngợi khen Chúa. Thi Thiên 119 câu 164, mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần. Và nếu chúng ta đọc Thi Thiên 149, chúng ta sẽ thấy được rằng Tác giả nói ân ngợi khen Chúa trong các hội của Chúa. Thì bây giờ chúng ta có cơ hội để hiệp lại, gọi là hội, hoặc là chúng ta đi đến nhà thờ, đó là hội, hoặc là chúng ta đi đại hội. Nhưng mà một trong câu 5 thì nói rằng họ hát vui vẻ tại trên giường mình. Cho nên mình hát ở nơi hội chúng rất dễ. Nhiều người thích hát, nhiều người Chúa ban cho giọng hát hay. Nhưng mà cái điều làm sao mà hát tại trên giường mình mới, đó là một điều mà chúng ta cần để ứng dụng. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta. Và khi anh em đọc Thi Thiên 149, chúng ta thấy quyền năng của những người biết ngợi khen Chúa. Cho nên nếu lâu nay chúng ta cầu nguyện rồi, kiêng ăn rồi, công bố rồi, đọc lời Chúa rồi, chưa thấy chuyện gì xảy ra, đừng dừng lại chỗ đó. Hãy bắt đầu ca ngợi ngài, hãy cảm tạ ngài, hãy chúc tụng ngài. Chúng ta thấy quyền năng bắt đầu xảy ra. Và ông Giô-sa-phát, Chúa cũng đã đến và cho tiên tri đến nói với ông, thì ông lập ra một cái ban hát sướng. Cho nên Chúa đã cho sự thắng trận rất là lớn, không những tiêu diệt kẻ thù mà còn cướp được rất là nhiều của từ nơi kẻ thù. Cho nên Chúa ngài muốn chúng ta là những con người thắng hơn bội phần, có nghĩa là được một sự toàn thắng của Chúa bởi Chúa Giêsu, vì ngài ban cái sự đắc thắng đó cho chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy đời sống của chúng ta bị thất bại là vì chúng ta nói về năng đề nhiều quá. Chúng ta tập trung về năng đề mà chúng ta không tập trung Chúa của sự đắc thắng khải hoàn. Và khi chúng ta biết mình là con của ai đó, ví dụ bây giờ chúng ta có một người bạn hay là một người cha mà người đó là vô địch thế giới, tôi bảo đảm không ai dám đụng đến đứa con. Hay là chỉ cần mà nhắc đến tên cái người đó là những người mà muốn đánh mình đó, họ sợ rồi. Giống như David trước đây, mà chỉ cần nhắc đến tên David là kẻ thù run rẩy sợ hãi. Bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu, ngài là đấng đắc thắng khải hoàn, và đấng đó đang ở trong chúng ta. Cho nên thay vì chúng ta nhìn vào hoàn cảnh, nhìn vào cái quyền lực của ma quỷ, hãy nhìn vào Chúa Giêsu là đấng toàn thắng, đắc thắng khải hoàn. Và đấng đó sẽ trở lại thế gian một lần nữa, tiêu diệt hết kẻ thù của ngài. Mà trước khi ngài trở lại, ngài ban cho chúng ta xe lửa, ngựa lửa, thiên binh, thiên sứ của Chúa. Ngài ban cho chúng ta gươm là lời của Đức Chúa Trời. Ngài ban cho chúng ta tất cả những cái vũ khí để bảo vệ chúng ta trên cái hành trình từ đây về thiên quốc. Mà nhiều khi chúng ta không sử dụng, mà chúng ta cứ sử dụng cái miệng của mình. Ôi, quỷ nó giật tôi, quỷ nó đánh tôi, người ta chửi tôi, ôi tôi thế này thế nọ, toàn là công bố sự tiêu cực mà không nói gì về sự đắc thắng cả. Cho nên hãy thay đổi, hãy cảm ơn Chúa. Chúa ơi, ngài là vua của con, ngài là Chúa của con, ngài là đấng đã toàn thắng rồi, ngài là đấng ở trong con. Hãy ca ngợi ngài, hãy chúc tụng ngài. Không biết thì lấy Thi Thiên ra, giống như Thi Thiên 149, để ca ngợi Chúa. Vì có nhiều người đi nhóm thì vui lắm, về nhà thì khóc, lên trên giường nữa thì lại khóc nhiều hơn, vì bị tấn công, bị thất bại. Nhiều khi đi nhóm mà gặp ai tấn công, về cũng có mặt buồn hiu. Cho nên nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để học bài này và thay đổi cách sống của chúng ta. Và đây, khi mà một cái người mà được cái năng lực của Chúa, thì trong câu 5, phước cho người nào được sức lực trong Chúa. Không ở ngoài Chúa đâu, mà trong Chúa. Và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion, khao khát, mong muốn, ao ước được đến trong sự hiện diện của ngài, vui mừng trong sự hiện diện của ngài. Thi Thiên 48 câu 2, núi Sion đẹp đẽ nổi lên về phía bắc, là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của thế gian. Đó là nơi mà ông David, ông đã lập Jerusalem. Và Chúa Ngài yêu thích Sion. Và ngày hôm nay Chúa dờ cái Sion đó vào trong lòng của chúng ta, là nơi Chúa ngự, là nơi Chúa hiện diện. Và Ngài hiện diện 24/24, 7 ngày trong tuần và suốt cả năm. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ô có lúc tôi cảm thấy tôi mạnh mẽ, có lúc tôi cảm thấy Chúa diện, có lúc tôi cảm thấy không có. Đó chỉ là cảm xúc thôi. Đức tin là khác. Đức tin là biết chắc Ngài đang hiện diện. Dù cảm xúc này nó có lên, có xuống, có buồn, có vui gì đó, không quan trọng. Khi chúng ta hiểu được Chúa Ngài đang hiện diện với chúng ta mới có sức lực từ nơi Ngài. Còn không, chúng ta bị đánh bại bởi cái cảm xúc. Cho nên cảm xúc đi sau đức tin là tốt. Mà nếu cảm xúc để trước đức tin, thì của chúng ta cũng giống bà Marie Madeleine, chưa gì hết, thấy mộ trống là bắt đầu chạy đi báo xác Chúa mất rồi, làm cho ông Phi-rơ và ông dân chạy quá chừng là chạy. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Trong câu 6, đang đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mặt. Chúng ta sẽ thấy ở đây, họ đang đi qua trũng khóc lóc. Chúng ta đang sống trên thế gian này, chúng ta đối diện với rất là nhiều sự khó khăn, sự cám dỗ, sự tấn công, thiếu thốn, bệnh tật. Nhưng mà đây Kinh Thánh ghi rằng họ đang đi qua trũng. Ngày hôm nay có nhiều người đi ngang qua trũng đó, đi hết nổi rồi cho nên ở đó làm nhà, cho nên khóc hết năm này đến năm kia. Nhưng mà ở đây anh nói gì? Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Những cái gì mà Chúa ban cho họ đó, họ khai phóng nó ra. Để cái nơi mà chết chóc khóc lóc đó, bây giờ chỗ đó bắt đầu có sự sống. Đức Giêsu Ngài vào trong đồng vắng, Ngài biến đồng vắng là chỗ đắc thắng Satan, đánh bại Satan. Và khi Ngài đến những người bị cầm buộc, những người chết, thì Ngài đã làm cho họ được chữa lành, được sống lại. Bây giờ đấng đó đó đang ở trong chúng ta. Khi nên chúng ta đi ngang qua trũng khóc lóc, Ngài đi với chúng ta. Ngài muốn huấn luyện cho chúng ta, Ngài muốn dùng cuộc đời của chúng ta để khiến cho nơi đó, để làm cho nơi đó là nơi phước hạnh. Chứ không phải thấy người ta khóc, thấy người ta thất bại, thấy người ta đánh lộn, thấy người ta ganh ghét, thì chúng ta nhào vô, chúng ta cũng giống y như họ. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái sự suy nghĩ sai trật của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 2 câu 14, song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chỗ. Ông Phaolô trải qua rất là nhiều sự khó khăn. Ông bị đánh đập, ông bị ném đá, ông bị từ chối, ông bị rượt đuổi, ông bị trôi lên đên trên biển, đói khát, nhiều điều ông đối diện. Nhưng mà ông nói rằng là Chúa là đấng để ông tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho ông sự thắng luôn luôn. Vì ông nhận biết Giêsu là đấng đã đánh bại ma quỷ, đã đánh bại thế gian, đã đánh bại tất cả những cái gì mà chống nghịch lại với Ngài, và Ngài ban cái quyền đắc thắng đó cho ông. Mặc dù ông có trải qua những sự khóc lóc, sự đau khổ, nhưng mà không có ai phân rẽ ông khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Và đây là điều xin Chúa Ngài đặt trong lòng của chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta mang cái tình yêu đó, mang cái sự sống đắc thắng của Ngài đó đi khắp mọi nơi. Đừng có đem cái khuôn mặt buồn thảm, thất bại, lầm bầm, oán trách, chán nản. Nơi nào có mặt chúng ta là người ta thấy người ta quải rồi. Bây giờ phải đổi. Thôi con mang lấy quyền năng đắc thắng, con mang lấy sự vui mừng, sự hy vọng sống ở trong Chúa Giêsu. Cho nên bây giờ con đang ở tại đây, ở trong nhà này, đây là chỗ sẽ có mạch nước sống của Ngài. Đây là chỗ Chúa Ngài sẽ bắt đầu hành động vì quyền năng của Chúa ở trong con. Và trong câu 6 phần B, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Mình làm những gì Chúa giao cho mình làm trước, Chúa Ngài bắt đầu bao phủ, Chúa bắt đầu Chúa đổ cơn mưa, chứ không phải chỉ là một mạch nước nhỏ, mà nước của Chúa sẽ tràn lan, Ngài sẽ đem đến sự giải cứu. Và đây là những điều nó đang sắp xảy đến, sẽ có một cơn phóng hưng toàn cầu, cho nên Ngài đang trang bị chúng ta để cho chúng ta có thể được bước vào trong mùa gặt lớn của Chúa. Còn nếu chúng ta cứ nằm đó mà khóc hết năm này đến năm kia, chúng ta sẽ bị trật điều này. Xin Chúa cứu chúng ta. Câu 7, họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Giê-hô-va tại Si-ôn. Bây giờ có Si-ôn nữa, đó là ngày Chúa trở lại. Giê-ru-sa-lem mới trên trời sẽ đến. Và tất cả chúng ta đang hướng về đó. Ngài đang cho chúng ta để chạy cho xong cái cuộc đua, đánh trận tốt lành, giữ được đức tin. Và mục đích của chúng ta đó là tiến về thiên đàng, tiến về nơi mà Chúa Ngài mong muốn được gặp chúng ta ở tại đó. Nhưng mà trên cái hành trình đi, có những lúc chúng ta mệt mỏi, là con người ai cũng rơi trong tình trạng này. Chúa không trách chúng ta, vì Chúa biết con người chúng ta. Cho nên ở đây Chúa nói gì? Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ phải mòn mỏi, mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Có những lúc Chúa cho chúng ta chạy, nhưng mà có những lúc chúng ta đi. Nhưng mà với sức của Ngài, Ngài giúp chúng ta, Ngài nắm lấy tay chúng ta, Ngài dẫn chúng ta đi. Bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy Chúa ơi, con hết sức rồi, con mệt quá rồi, con muốn bỏ cuộc rồi, nhưng mà nhờ sức Chúa, Ngài nắm lấy tay của con, dẫn con đi. Và như vậy chúng ta sẽ được sức mới từ nơi Ngài. Còn nếu chúng ta nói giờ con chán rồi đó, con mệt rồi đó, con bỏ cuộc rồi đó, con không đi nhà thờ nữa, con học kinh thánh nữa, mà nếu chúng ta Chúa Ngài thúc giục chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ rơi trong tình trạng yếu đuối, nguội lạnh và bắt đầu bị rơi vào bẫy của ma quỷ. Xin Chúa Ngài cho chúng ta nhận lấy sức của Ngài để chạy cho xong cuộc đua mà Chúa đã bày ra trước mắt chúng ta. Trong câu 8, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, chúng ta thấy ông nhắc lại Đức Giê-hô-va vạn quân lần nữa. Xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Khi đến với Chúa, hãy tập trung về Ngài và hãy cầu nguyện vì biết chắc, hay là mong muốn Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đừng cầu nguyện theo thói quen. Nhiều người họ cầu nguyện theo thói quen, Chúa ơi, Chúa cho cái này, Chúa cho cái kia, Chúa làm gì đó, cái xong cái họ cầu nguyện y hết năm này đến năm kia. Có một lời cầu nguyện, dù cái chuyện đó có thay đổi đi chăng nữa, họ vẫn giữ họ cầu nguyện như vậy. Vì sao? Họ không biết Chúa có nghe hay không, mà họ có tập trung về Ngài hay không. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa để hướng dẫn chúng ta cái cách để cầu nguyện. Nhiều người vào phòng cầu nguyện là vội vội vàng vàng cầu nguyện cái gì mà nan đề, những cái gì mà nóng hổi cứ chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta không hỏi Chúa ơi, Ngài muốn con cầu nguyện điều gì, xin Thánh Linh Chúa giúp con, thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Ngay cả những gì trong gia đình chúng ta, những gì đối diện chung quanh chúng ta cũng cần Thánh Linh của Chúa, và Ngài sẵn sàng giúp đỡ, vì Ngài đã được ban và Ngài ở trong chúng ta đời đời để giúp cho chúng ta. Câu 9, hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi. Trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 23 phần C, Đức Giê-hô-va phán, ta là đấng biết và làm chứng. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 23 phần A, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Cho nên Chúa là đấng, Ngài là cái khiên để che chắn, mà Chúa lại cho chúng ta là cái thuẫn đó, thì là nhỏ, mà cái khiên là nó lớn lắm. Và khi mà cái khiên đó là người ta có thể móc lại với nhau là tên, hoặc là nhiều khi kẻ thù không thể nào xuyên qua cái khiên đó được. Và bây giờ Chúa Ngài dùng cái khiên đó để che chắn, để bảo vệ chúng ta. Và ở đây trong cái điều kế tiếp nè, đói đến mặt của đấng chịu sức dầu Chúa. Khi mình đến với Chúa, không những Ngài lắng nghe mà Ngài đói xem. Ngài đói xem có nghĩa là Ngài xem xét, Ngài làm chứng, Ngài biết hết tất cả mọi sự. Chúng ta thấy có nhiều người họ đến họ đoán xét chúng ta, nói những cái điều oan ức, chúng ta sẽ bực mình, chúng ta sẽ tức, chúng ta muốn gọi điện, chúng ta muốn gửi tin nhắn. Đừng, hãy phó mình cho đấng xử đoán công bằng, vì Ngài đói xem chúng ta. Và trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 26, cầu xin Đức Giê-hô-va đói xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Khi Chúa đói xem chúng ta, Chúa ban sự bình an cho chúng ta. Trong câu 10, vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Tác giả biết được cái giá trị khi ở trong nhà của Đức Giê-hô-va, ở trong sự nghiện của Ngài. Ngày hôm nay có nhiều người không có tôn trọng Chúa, cũng không biết cái giá trị của sự hiện diện của Chúa. Nhiều khi Chúa sắp hành động, người ta bỏ và rời khỏi cái sự vận hành của Chúa. Cho nên hãy chờ đợi Ngài, hãy tìm cầu Ngài, hãy khao khát Ngài. Và đây ông nói là ông ở trong hành lang của Chúa, ông là kẻ giữ cửa, ông thấy ông được phước rồi. Mà bây giờ Chúa còn cho chúng ta được phước hơn là nhờ Chúa Giê-xu chúng ta được bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Trong Hebrew đoạn 10 câu 19, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 21, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta ở trên ngôi. Chúng ta cảm ơn Chúa, không những Ngài cho chúng ta được thắng ở trên thế gian này rồi thôi, mà Ngài cho chúng ta khi được thắng ở trên thế gian, thì phần thưởng đời đời đang chờ chúng ta và chúng ta được ngồi chung ngay với Ngài. Nhiều khi nghĩ chúng ta cũng không dám nghĩ đến chuyện này, nhưng mà đây là những gì Chúa Giê-xu Ngài hứa. Và Ngài là mặt trời, là cái khiên, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, có nghĩa là Ngài soi sáng, Ngài che chở, bảo vệ chúng ta. Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển. Trong Ngôn đoạn 8 câu 34, người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Muốn được ơn trước mặt Chúa, muốn được ân điển của Chúa là sự ban ơn của Ngài, chỉ có một cách: vào trong sự hiện diện của Chúa, chờ đợi Chúa, tìm kiếm Ngài, thì chúng ta được ơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Ngài chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Ăn ở ngay thẳng trước mặt Ngài. Trong Thi Thiên 34 câu 10, sư tử tơ bị thiếu, kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Trong Roma đoạn 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Có nghĩa là trong Đức Chúa Giê-xu, chúng ta là người thừa kế gia sản. Có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Giê-xu là chúng ta được hưởng những gì của thiên đàng đang dành cho chúng ta. Nhưng mà làm sao để nhận? Hãy vào trong nơi hiện diện của Ngài, hãy chờ đợi Ngài, hãy mở Kinh Thánh ra, đọc, tìm cầu Chúa, cầu nguyện theo lời của Ngài, ao ước Ngài, thì chính Chúa Ngài sẽ ban những điều đó cho chúng ta. Và câu 12 ông kết luận, hỡi Giê-hô-va vạn quân. Chúng ta thấy ông mở đề là Giê-hô-va vạn quân, ông kết luận là Giê-hô-va vạn quân. Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Nhiều khi mình vào trong nơi Chúa hiện diện, nhưng mà mình đi ra bắt đầu mình vô tính, mình nói những cái điều đúng ra mình không nên nói. Bây giờ ở đây ông nói là phước cho kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 7, đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Đừng trông cậy nơi lời hứa của bất cứ con người nào. Nhiều người họ hứa với chúng ta ngày nay, ngày mai họ không còn nữa, hoặc họ không thể làm được cái lời hứa của họ. Ngay cả chúng ta thấy vợ chồng hồi xưa người ta có thể sống đời với nhau, bây giờ nó thay đổi như là thay áo. Những lời hứa của con người không có gì để bảo đảm. Nhưng mà đây Chúa Ngài nói với chúng ta là ai trông cậy, ai nương nhờ, ai tin cậy vào Đức Giê-hô-va và tin vào lời hứa của Ngài thật lấy làm có phước thầy. Roma đoạn 10 câu 11 và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, Chúa ơi, chúng con muốn Chúa thay đổi chúng con trong giờ phút này, thay đổi đức tin của chúng con, thay đổi sự trông cậy của chúng con, thay đổi về cái nhìn của chúng con về Chúa, về những người khác. Và xin Chúa dùng thi thiên này mở mắt chúng con, cho chúng con hiểu Chúa của chúng con thật vĩ đại, lớn lao. Và Ngài muốn chúng con tin cậy nơi Ngài, khao khát Ngài, chờ đợi nơi Ngài, ao ước Ngài và mong muốn được ở trong Ngài. Vì tự chúng con không làm gì được. Nhưng mà có Chúa, Ngài sẽ giúp chúng con làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc phước cho lời của Chúa hành động trong chúng con và ở trong chúng con, để chúng con biết ca ngợi Ngài, thờ phượng Ngài, yêu thương Ngài như điều Chúa mong muốn. Và chúng con sẽ nhận sức mạnh từ nơi Chúa kể từ giờ phút này để đánh trận và thắng trận với Chúa Giê-xu, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, với các thiên binh thiên sứ của Chúa đang vây lấy sẵn sàng ủng hộ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em.